Quý Tử thì nói rằng là cái công trình hai nước người ta liên kết với nhau suốt 7 năm nay không có can qua, cái tự dưng bỗng nhiên một cái cớ nhỏ thôi rồi đi đập phá cái công trình hòa bình nó trên đó. Ra Cung Tôn Diễn là cái anh là thích háo loạn, đừng có nghe lời. Hoa Tử nghe xong thì nói lời nói Quý Tử lời xảo ngôn, thì mình biết đó, xảo ngôn ở trong Nho Gia có danh từ nó xảo ngôn lệnh sắc, là mấy cái tay mà hay làm cái vẻ bề ngoài là ăn nói này kia ngụy, nhưng mà cái tâm tư nó không có tốt lành gì lắm, gọi là xảo ngôn lệnh sắc. Thì xảo ngôn, nhưng mà Hoa Tử dùng xảo ngôn ở đây là đại khái như là hí luận vậy đó, tức là có nghĩa rằng là Quý Tử vẫn cũng giống như là Cung Tôn Diễn, giống như là vua, nhưng mà chỉ có cái cách giải quyết của ba người nó khác nhau. Nên là ba người giải quyết cách nào khác nhau, nhưng mà ba người có một cái rất là đồng, tức là đều thấy cái vấn đề đó nó là như thế đó. Cho nên vì như vậy đó thì Hoa Tử, ý kiến của Hoa Tử là cứ đúng đạo mà làm. Rồi bây giờ đến ý kiến của Đái Tân Nhân là khác nữa, là chỉ có thí dụ cho Ngụy Huệ Vương nghe là hai cái nước Man với Xúc lập quốc ở bên hướng phải hướng trái của một con ốc sên, của hai bên tranh giành đất đai mà đánh đấm lẫn nhau chết chóc vô cùng, hao tốn thời gian vào những cái việc đó vô cùng. Huệ Vương nói rằng những lời nói của ông, của tiên sinh nó chỉ là câu chuyện giả tưởng thôi sao? Đới Tân Nhân bảo vậy thì bây giờ đó thì tôi sẽ nói cái hiện thật, cái thật tại đó cho đại vương nghe. Thì trước tiên hết mà muốn nói cái hiện thật đó thì bây giờ hỏi cái đã, hỏi rằng là đại vương có bao giờ nhìn thấy, có bao giờ nhận ra rằng là bốn phương với lại bên trên bên dưới đó, nó có cái giới hạn không? Tức là đại khái là nó thực có hay không, nó có giới hạn đó. Tại vì mình không có biết được rằng là phương Bắc, phương Nam hay phương Đông, phương Tây đó, là to hay là nhỏ đó, là bằng nhau hay là không bằng nhau, mà là thực sự đó, nó là ở đâu thì khó biết lắm. Cho nên hỏi có chỉ cảnh hay không thì Ngụy Huệ Vương đáp ngay rằng là không có. Thì bây giờ ông này mới nói tiếp rằng là bây giờ người ta đi chu du khắp ở trong một cái cảnh giới vô cùng vô tận đó bằng cái tâm thần của người ta, rồi lại trở lại với cái xã hội thì hiện thật đó, thì cái con người á đối với lại cái cảnh, cái vũ trụ mà vô cùng vô tận nói trên mà so sánh thì nó dường như rằng là cái tồn tại của nó đó, cái sự hiện hữu của nó, cái tồn tại nó dường như có như không, phải chăng như vậy? Thì người Vương mà đúng như vậy thì Đái Tân Nhân nói rằng ở trong bốn biển có một cái xứ gọi là Ngụy, ở trong cái xứ Ngụy nói trên đó, có một cái đô thành gọi là Đại Lương, ở trong thành Đại Lương đó có một vị quân chủ. Vậy thì quân chủ với lại Man thị hay Xúc thị đó có khác nhau chăng? Thì Vương nó không có khác. Rồi thì Đái Tân Nhân từ giã Ngụy Huệ Vương mà ra về. Và sau đó thì Ngụy Huệ Vương cứ thở thẫn thờ dường như là mất mát một cái gì đó. Rồi đến khi Huệ Tử, tức là Huệ Thi đến gặp Ngụy Huệ Vương thì Ngụy Vương nói rằng Đái Tân Nhân là một con người vĩ đại vô cùng, chỉ e rằng là thánh nhân đó, cũng khó mà có thể mà luận hay là so sánh hay luận với ông ta về từ nói rằng thổi tiêu thì nó ra âm thanh lớn, nhưng mà thổi cái lỗ nhỏ ở trên cái đốc kiếm thì cái âm thanh nó cũng vô cùng là nhỏ bé. Cho nên người ta tán thán Nghiêu với Thuấn, nhưng mà nếu đã tán thán mà ngay trước Đái Thích Nhân đó, thì cũng giống như là cái tiếng kêu nhỏ bé nói trên này giải thích rồi. Thế còn nếu mà rằng là quần thần mà đều giống như Đái Thích Nhân, thế thì cũng Nghiêu Thuấn cũng không có vĩ đại gì lắm. Nếu mà ai cũng như thế hết thì Nghiêu Thuấn chẳng có vĩ đại. Nghiêu Thuấn sở dĩ vĩ đại đó là bởi vì rằng là thiên hạ nó rỗng, ấy là giống như cái ống tiêu thổi thì nó vang, nhưng mà nếu mà thiên hạ nó không rỗng và nó có cơ trí, nó đặc á, nó dày đặc á, thì đương nhiên thổi nó không có ra tiếng mà nó ra rất nhỏ. Thì như vậy nếu mà thiên hạ mà nó cơ trí á, thì Nghiêu Thuấn đâu có cái gì gọi rằng là vĩ đại đâu. Nhưng mà tại vì thiên hạ nó thiếu cơ thiếu trí thì ra vì vậy nó mà Nghiêu Thuấn vĩ đại. Nhưng mà còn cái vấn đề ở đây là Ngụy Huệ Vương nhận ra một điều rằng là không phải là một cái nhà mưu lược mà không phải là một quan võ để mà có thể công đả nước Tề, hay là không phải là một quan văn mà bày ra được một cái chiến sách nghĩa là hay nhất. Đó. Tức là không phải là một tay mưu lược, cũng không phải là một tay võ dũng, mà là một thánh nhân. Vậy thì tại sao? Tức là Ngụy Huệ Vương nghe hết mấy cái ý kiến của bao nhiêu đó hạng người, và rồi thì đương nhiên là Công Tôn Diễn quý tử hay là hoa tử gì dưới mắt của Ngụy Huệ Vương á, thì cũng chỉ là võ dũng hoặc là mưu mưu trí. Nhưng mà dưới con mắt của Ngụy Huệ Vương nhìn Đái Thích Nhân đó là thánh nhân, mà đương nhiên thánh nhân khác khác vũ dũng, thánh nhân khác mưu lược. Như vậy thì tất cả những cái lời mà lời lẽ của Đái Thích Nhân nói nó là chỉ ra điều gì? Dĩ nhiên không phải chỉ ra một cái mưu lược, dĩ nhiên cũng chẳng phải chỉ ra một cái vấn đề của nghĩa là chiến lược. Vậy thì chỉ ra điều gì của thánh nhân? Thì đó là cái bí quyết để cho mà mình có thể lấy từ đó nhận định mà không có bị hỏa mù, tức là không có biết rằng là mà nắm bắt cái đầu mối nó ở cái chỗ nào, mà mình phải hiểu như vậy, mình nắm bắt coi như là mình cứ thu nó lại, mình cứ thu mọi cái vấn đề nó lại, mình gạt những cái vấn đề nào đó không phải ra để mình đỡ có mất công thời giờ suy nghĩ, mà mình chỉ có thu những cái vấn đề mà đại khái là phải suy nghĩ những cái chủ đề chính. Như thế mình hiểu rằng là nếu mà chẳng hạn như là Đái Thích Nhân mà bày ra một cái chính sách nào, cái chiến lược nào thiệt hay á, thì đương nhiên rằng là Ngụy Huệ Vương sẽ coi Đái Thích Nhân như là một chiến thuật gia, chiến lược gia. Mà nếu mà bày ra một cái mưu trước gì cực kỳ hay ho gì đó thì sẽ được coi rằng là một tay quân sư, một tay nghĩa là mưu trí. Và đương nhiên đều không phải như thế, mà là thánh nhân, nó không phải là mấy cái vấn đề đó. Anh ra vì như thế, vậy thì những cái lời nói của Đái Thích Nhân đó là mình không có nhìn ở dưới những cái vấn đề của chiến lược mưu lược, hay là chiến ở vấn đề mà để mà so đo mới lại ba ông kia nữa, mà là chỉ có cái vấn đề là nhận chân ra là thánh ở chỗ nào á, thánh nhân ở điểm nào, mà trong khi rằng là không có nói đạo lý gì nhiều lắm, mà chỉ có ví dụ rằng là bốn phương đại khái gọi là lục phương, tạo Phật thì thập phương là bởi vì có kể luôn cả bốn phương phụ ở đây. Đái Thích Nhân là bao quát, thành ra không có nói đến bốn cái phương phụ nữa, mà chỉ nói bốn phương chính mới trên dưới. Thì chỉ đặt vấn đề rằng là nó có chỉ cảnh hay không, cái cảnh giới đó nó có chỗ hay không, cái chỉ là chỉ nó như vậy, như địa chỉ nó như mình nói, địa chỉ là cái chỗ đất mà có thể xác định được, chỉ ra được mình ở cái chỗ đó, chỉ ra được đó. mà nó minh định được. Còn cái chỉ cảnh đấy, nó cũng cái chữ chỉ nó giống cái chữ địa chỉ ấy. Thì cái cảnh đó nó có xác định được hay không, nó chỉ cảnh thì vua nói không, nói ông vua thông minh ấy. Nên gặp nhiều tay sẽ cãi, sẽ nói rằng là chỉ được đó. Nhưng mà chỉ không được. Tại vì nếu mà nói Bắc thì Bắc nó không có phương sở thật sự. Cho nên chẳng hạn thí dụ như bây giờ mình nói đây là Bắc, đối với Hà Nội thiệt, nhưng mà đối với Bắc Kinh thì ở đây là Nam. Mà Bắc Kinh là Bắc thiệt cho nên kêu Bắc Kinh. Nhưng mà đối với lại Mãn Châu hay là Nội Mông á, thì ở Bắc Kinh lại trở thành Nam chứ không phải Bắc. Thành ra nó có thực sự là Bắc hay thực sự là Nam không chỉ được, không nói được. Thì cũng giống như cái trước sự vụ ví dụ mà đó, cái thật hướng không có nói được, tức là nó thật là cái hướng nào là không có nói được. Thì cái câu chuyện này nó cũng đưa cái ví dụ cũng na ná như vậy. Rồi thì khi mà chỉ cũng ra, chỉ cũng được, thì mới nói đến cái vấn đề. Như vậy thì một con người nó, cái tâm thần của nó ngao du ở trong cái cảnh giới vô cùng vô tận phía trên, rồi lâu lâu nó trở về với cái xã hội thực tại của nó. Vậy thì con người mà so với lại cái vũ trụ mà vô cùng vô tận nó, thì có lẽ cái sự tồn tại của nó đó là dường như có dường như không vậy. Đó, ông vua thì xác định như vậy. Mà khi xác định như vậy á, thì Đại Tân Nhân kết luận, nếu như vậy thì đại vương mới lại dân mà họ xúc họ man đâu có khác gì nhau đâu. Mà vua xác nhận. Và tại sao lại không khác, tại sao lại đồng? Đồng là đồng ở chỗ nào? Thì nếu mà mình nghĩ đồng thì cũng giống như là cái vấn đề là thí dụ của Đái Tân Nhân ban đầu, là lấy con ốc sên là một cái gọi là ranh giới. Anh này ở phương phải, anh kia ở phương trái, giống như một anh ở Nam, anh ở Bắc của con ốc sên. Rồi hai nó đánh nhau tranh giành. Thì cái vấn đề của Đái Tân Nhân đó là vấn đề rằng là làm cho Ngụy Huệ Vương ra khỏi, tức là giải quyết hay nhất, tức là ra khỏi những cái ưu tư nói trên, những cái mà gọi rằng là bị loạn tâm thần đó. Tức là suy nghĩ rằng là mình phải đánh hay mình phải không đánh, hay mình phải gì, mà cái đề tài nó là vấn đề là ưu tư của cái vấn đề đó. Đó. Thì bây giờ nó mấy ông kia thì giải quyết cái mà rằng là cái tâm ý đó của vua Ngụy, còn tức là giải quyết theo cái dục của vua Ngụy, còn Đái Tân Nhân là giải quyết cái dục chứ không phải là theo cái dục, mà giải quyết cái dục của vua Ngụy. Ngụy thành ra vua Ngụy cho là thánh, còn bên kia là giải quyết theo cái nguyện vọng, cái tham dục đó của vua. Còn Đái Tân Nhân là giải quyết cái dục đó cho vua, nghĩa là làm cho ông vua gọi rằng là thoát ly được cái dục đó. Cho nên vua mới suy nghĩ và mới cho rằng là thánh. Thành ra cái lối của giải quyết của thánh khi nào cũng là như vậy. Cái lối giải quyết của phàm phu là giải quyết theo cái dục vọng của mình, là hễ dục vọng phát khởi thì mình là nô lệ cho nó và mình phải tìm một cách để giải quyết cho nó. Còn cái cách giải quyết của thánh á, là giải quyết ngay chính nó, chứ không phải là dùng những cái người khác hay là dùng mọi cái sự khác để giải quyết cái tham dục của mình, mà là giải quyết cái tham dục đó, chứ không phải là giải quyết theo cái ý của tham dục đó. Thì thánh với phàm khác ở chỗ đó. Cho nên chính vì vậy lương vua Huệ Vương đó, khi mà nhờ những cái lời lẽ của Đái Tân Nhân đó, mà giải quyết được cái đó của mình, thành ra mới nhận chân nó là thánh. Thì một khi mà mình có những cái gọi là cái phương pháp để suy nghĩ, nó là mình khi nào mình cũng nghĩ như vậy, tức là chẳng hạn như khi nó đã định nghĩa là thánh thì đương nhiên rằng là cái cách giải quyết nó khác rồi. Còn nếu mà mình nghĩ mà thánh mà cũng giải quyết theo cái lối, tại vì mình cũng bị như vậy, tức là mình cũng bị chạy theo Công Tôn Diễn, chạy theo Quý Tử, chạy theo Hoa Tử, thành ra mình cũng biến cái phương pháp của Đái Tấn Nhân đó vào trong những cái phương diện đó, anh mình nghĩ không ra, anh mình thấy không được, là tại vì mình với lại Công Tôn Diễn với lại Quý Tử nó đồng một tông là quen này. Quen là cái khi mà mình muốn cái gì đó thì mình giải quyết bằng cách nào để cho cái muốn đó của mình được thỏa mãn. Còn thánh nhân đó thì không phải là thỏa mãn cái muốn, mà thánh nhân giải quyết cái muốn đó, không bằng cách thỏa mãn cho nó, mà là giải quyết cho nó, để cho nó không cần gì nữa hết, thì mới là thánh chứ. Như vậy thì một khi rằng là nếu mà mình không có tìm ra được cái nét như thế thì đương nhiên mình có cái chất thánh ở trong người rồi. Thành ra mình cứ luôn luôn mình cứ nhìn theo cái xu hướng của thế gian. Thì khi mình nhìn theo cái xu hướng của thế gian đó, thì đôi khi mình cũng thấy thánh đó là không chúng. Cho nên đôi khi trong cuộc sống mình cũng bác bỏ từ bi khi mình hận thù nổi lên. Thì mình cũng theo cái tâm hận thù của mình thôi, mình cũng bác bỏ từ bi. Khi mình mê đắm một cái gì đó, mình cũng bác bỏ cái trí tuệ đi thôi. Mình có đủ một cái nghị lực là dùng cái trí tuệ của mình đó để mà giải quyết mọi cái tham dục đó của mình, mà mình chỉ có dùng theo những cái u mê của mình để giải quyết bằng cách là làm sao cho cái tham dục đó được thỏa mãn. Ở nếu nó không được thỏa mãn thì tôi đau khổ vô cùng. Cho nên tôi biết chắc chắn một điều rằng là để cứu khổ cho tôi á, thì phải giải quyết cái tham dục đó cho tôi, có nghĩa là phải làm cho tôi được thuận. Cho nên mình cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, mình cầu Phật gì mình cũng cầu theo lối đó. Mà mình có cầu theo cái lối rằng là giải quyết mọi cái tham dục của mình, tức là bằng cách khai ngộ cho mình trở nên một người vô cầu. Cho nên mình cầu Quan Thế Âm hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm nọ. Thiên hạ là vậy. Nhưng mà nếu thực sự mà mình cầu Quan Thế Âm đúng nghĩa, cầu Quan Thế Âm giải quyết mọi cái phiền não, mọi cái khổ cho mình á, là Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cứu mình giải quyết tận căn, thì mình sẽ được như Ngài, vô phiền vô não, cái gì xảy ra cũng được, thì cần gì phải cầu. Nhưng mà chỉ tại vì rằng là mình luôn luôn theo một cái thói của phàm phu là cầu thỏa dục đúng hơn, mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì không khi nào mà có cái chính sách rằng là đáp ứng những cái mà dục vọng của thiên hạ. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có một lối giống như Đức Phật, là khai thị cho mình hiểu rằng là sở dĩ mà mình phải khát khao và phải mong cầu như vậy là tại sao, khai thị cái đó, khai thị tại sao, rồi làm cho mình hiểu ngộ nhập, thì tự nhiên cái điều cần cầu đó không cần nữa. Cũng như chẳng hạn thì dù một thanh niên mới lớn tắm say một cái nhan sắc nào đó rồi muốn cưới, muốn hỏi, thế nhưng mà khi được khai ngộ cho một cái điều biết rằng là cái vấn đề xuất gia nó vẫn hơn là cái vấn đề rằng là gia đình như vậy. Và khi người đó giác ngộ thì người đó cái nhu cầu mà đòi hỏi sở hữu một cái sắc nào đó nó không còn nữa. đó là cái lối của Phật pháp, hay là nói chung là đến cả thánh nhân của thế gian cũng một lối đó thôi. Nhưng mà mình không quen, và mình quen theo lối của phàm phu. Thành ra vì như vậy mình nhìn thánh nhân không ra, cho nên thì dù như vậy như lương như vua Huệ Vương đó, thì nhìn ra đái đân nhân. Nhưng mà mình đây thì ngơ ngơ ngắc ngắc nhìn không ra, thì đến đái đân nhân nhìn không ra, hòa huống là nếu mà Đức Phật hóa thân làm sao mà nhìn ra, còn lâu lắm nhìn không ra đâu. Và chính vì nhìn không ra cho nên thì dù cái lời dạy của đái đân nhân đó, thì làm cho Ngụy Vương ngọ. Thì những cái lời dạy của Đức Phật thật ra cũng chỉ một lời thôi là cũng có thể làm cho nhiều người ngọ, giống như chư tổ sư hay là các vị đại A La Hán hay Bồ Tát. Thế nhưng mà mình thì nhất định ngọ, mà cũng ở một lời nói đó thôi. Mà Đức Phật khi nói xong á thì người ta chứng quả A La Hán vô số, hay là phát Bồ Đề Tâm vô số. Nhưng mà mình nghe xong thì nó bất động, là chỉ tại vì rằng là cái tâm trí của mình nó suy nghĩ theo cái chiều của phàm phu, anh không nhận ra được lời thánh. Thành ra không có nhận được những cái như vậy. Cho nên dù qua câu chuyện, nếu mà mình mà muốn nghĩ thì trước hết mình phải gạn, mình phải suy nghĩ như vậy. Thì ông vua phê bình rằng nó là một bậc thánh nhân, thì dĩ nhiên nó không phải là một nhà mưu lược, một nhà chiến lược. Và dĩ nhiên như vậy thánh phải giải quyết khác với chiến lược và mưu lược. Chiến lược và mưu lược là để giải quyết những cái tham vọng giữa nước này và nước nọ, giữa người này và người kia, giữa chủng tộc này và chủng tộc nọ. Thánh làm gì có những cái chuyện mà tranh giành đó để mà phải chiến lược hay mưu lược. Đến Đức Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả các vị đại Bồ Tát đều chẳng cần một mảy may gì về tinh thần chiến lược hay mưu lược hết. Tại vì cái sự đó không cần. Mình vì tranh giành cho nên phải biết có mưu mô tính toán. Còn một cái người mà có cái khả năng vượt qua và hiểu biết tất cả những cái thứ như vậy thì mưu mô tính toán để làm gì? Mình có những cái mưu mô và thủ đoạn để mà đoạt cho được một cái sắc đẹp, hay để đoạt cho được một cái tài sản. Nhưng những người có trí á, thì chỉ có một cái tính toán là làm sao để đoạt cho được cái trí tuệ mà thôi, chứ còn không có bao giờ cần phải nghĩ tới những cái mưu mô và thủ đoạn. Nhưng mà trí tuệ thì không thể mưu mô để đoạt được. Mà trí tuệ thì chỉ có một cái đó, cái tâm bình, cái tâm trực, cái tâm chính. Hoặc là nếu nói theo nho ra là thuận theo thiên mệnh thì đạt được. Chứ không phải thể nào bằng chiến lược nào mà đạt được trí tuệ, hay bằng mưu lược nào mà đoạt được trí tuệ. Thành ra vì như vậy những người cầu trí tuệ không cần những thứ đó. Thì ngay như vậy thì mình đã gom lại được những cái gì cần thiết phải suy nghĩ, và loại bỏ đi được toàn bộ những cái mà không cần phải vận dụng. Khi mà mình nghe là thánh nhân đó, là một người vĩ đại mà đến thánh cũng khó mà có thể mà luận bàn so sánh đó. Vậy thì đương nhiên là mình phải hiểu ngay rằng là đã là thánh thì cái phương pháp giải quyết như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ không ra phương pháp giải quyết, tức là mình thấy được cái giải quyết của thánh, mình chỉ thấy cái giải quyết theo lối thế gian thôi. Nó là một cái sự thất bại của mình. Còn nếu mà mình hiểu xưa nay thánh giải quyết thế nào thì đương nhiên rằng là mình cũng có thể hiểu cái chuyện này. Thì mình biết rằng khi mình hiểu như vậy thì mình hiểu rằng là Quan Thế Âm sẽ giải quyết cho mình như thế nào. Và nếu mà cả ngày mình chỉ cần cầu Quan Thế Âm mà những cái chuyện rằng là ngũ dục của mình thôi á, thì đương nhiên gọi rằng là thì nhân thành tà đạo, và bất năng kiến Quan Âm. Và nếu mà mình cầu Quan Thế Âm đúng nghĩa, và Quan Thế Âm cứu mình đúng nghĩa, Quan Thế Âm mà linh thiệt là không phải ban bố ngũ dục cho mình, mà Quan Thế Âm cái linh ứng á, của Quan Thế Âm Bồ Tát là cái chỗ là làm cho mình vô dục cho nên vô cầu. Như vậy thì tương tự cái câu chuyện này cũng vậy. Cái vấn đề then chốt là vấn đề rằng là vua sân si và muốn báo thù. Rồi mấy ông kia bày ra cái cách báo thù. Còn đại nhân nhân giải quyết cái sân si đó của vua. Như vậy mình thấy có hai cái phương pháp để mà gọi rằng là con người ta cái dụng tâm để giải quyết cho bản thân mình. Một cái tà, một cái chính. Cái chính là giải quyết tất cả những cái tham dục của mình. Còn cái tà là giải quyết bằng cách nào mà thỏa mãn. Cái phương pháp giải quyết khi nào cũng là phương pháp mà tìm ra một cái phương pháp chuẩn mực, chính xác để có thể thỏa mãn cái tham dục của mình. Còn thánh nhân á thì không cần phải dùng tất cả những cái như vậy, mà thánh nhân là tìm cái phương pháp để mà delete cái tham dục chứ không phải save nó. Còn mình nó là chưa hết mà luôn luôn tìm cách. Vậy thì bây giờ nói như thế rồi thì vậy thì bây giờ cái câu chuyện nó mình phát giác ở cái chỗ nào? Bây giờ nói thánh này đó, là ở chỗ giải quyết như vậy. Ủa tại sao? Có nghĩa rằng là đó, con nhân con ngã có tất cả đó, có mọi sự như vậy và rồi tranh nhau. Thành ra đó là đều gọi là tu tại gia hết. Xuất gia thiệt thế nhưng mà tu hành tại gia. Còn nếu mà mình hiểu được cái phương pháp là gọi rằng là mình hiểu biết được cái vấn đề rằng là thánh là thế nào á, là thánh là luôn luôn triệt tiêu tất cả những cái pháp tại gia, thành ra mới xuất gia. Tức là chẳng hạn thì dù bây giờ khi mình giải quyết được những cái tham dục đó thì đương nhiên mình chẳng còn cái kinh nhân tại gia đâu được, mà tất cả những cái pháp đó trở nên nó không còn hữu hiệu đối với mình, thành ra cái cảnh giới của cái pháp mà tranh đấu đó nó không xuất hiện ở nơi mình nữa. Thành ra vì vậy mà những cái người mà gọi là nhất tâm bất loạn mà được định ở đó, mà vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ thì ở trên những cái cảnh giới đó là nói ngay rằng là vô tam bất đạo. Đương nhiên rồi. Là đương nhiên rồi. Là bởi vì bây giờ là tâm tịnh này. Thành ra vì như vậy cái cảnh giới này không còn nữa, không còn hữu hiệu nữa. Mà ngay trong cái cảnh giới này mà khi thấy được những cái vấn đề như vậy thì ở ngay trong cảnh giới này mà vô nhiễm. Thành ra không cần phải chạy đi đâu hết. Tại vì vô nhiễm rồi thì không cần chạy. Mình thấy là khổ cho nên cầu đi ra qua phương Tây của chư Phật để trốn khổ. Thế nhưng mà một khi mà rằng là mình hiểu được tất cả những cái vấn đề nói trên đó thì mình chẳng cần cầu đi đâu. Thì đó là theo cái tinh thần của Huệ Năng. Thành ra ngài Huệ Năng bảo là người phương Đông mà có tội nghiệp á thì cầu chạy sang phương Tây. Nên người phương Tây có tội nghiệp thì cầu đi đâu? Nên cái ý của ngài chỉ có muốn nói đến cái vấn đề rằng là cảnh giới nào á mà nó loạn đó là tại sao tâm mình loạn. Nên trước mình cũng nói đến vấn đề tứ ma. Thì cảnh giới ma là tại vì tâm mình ma. Còn nếu mà tâm mình không ma thì cảnh giới ma nó trở thành không có nữa. Thành ra Đức Phật là vô chướng, vô ngại, là đương nhiên đồng nghĩa với lại vô ma. Tại ma ở trong kinh định nghĩa, ma là những cái gì mà chướng ngại huệ mạng. Mà một khi không chướng ngại thì không ma. Thành đây là cũng như những cái bài học để mà mình mới bắt đầu gọi rằng là để hiểu, chứ còn thực sự ra mà khó mà nói với lại người xuất gia mà hiểu được cái phương pháp tu hành nó như thế nào. Tại vì người xuất gia nhưng mà vẫn tu pháp tại gia nhiều ghê lắm. Và họ cứ tưởng đâu rằng là họ ra khỏi cái gia đình của cha mẹ và họ cạo đầu rồi đắp y nó là họ xuất gia. Lầm lớn lắm. Xuất gia không phải là do cái hình tướng đó mà thành tựu. Đức Phật khẳng định đâu mà. Mà xuất gia là do nơi cái tâm của mình ấy. Thành ra ghi lại nói phát tâm xuất gia chưa hề nói phát thân xuất gia. Ấy vậy mà đại đa số đó, phát thân xuất gia nhưng mà tâm thì vẫn lưu luyến trần tục. Tức là vẫn chạy theo thế gian pháp, tức là chạy theo những cái phương pháp giải quyết giống như là cung tu diễn hay là quý tử. Ở đây mình có thể nói một điều, quý tử thì nói đến bình, hòa bình. Ông kia nói chiến tranh, peace and war, thì là tượng trưng cho mình có thể nói là ác với thiện, có thể nói như thế. Nhưng mà dưới mắt của Phật pháp thì ác với thiện gì cũng ác hết, cũng là vô minh hết. Mà dưới mắt của Đức Phật đó, là cái phương pháp rằng là thật sự của Đức Phật đó, là khi mà nhìn ra tất cả những cái dữ kiện nói trên đó, đó thì tâm mình bất động, cho nên cần phải khởi thiện hay khởi ác. Nói xong cần phải khởi thiện hay ác nữa, tại vì khi mình chấp những cái vấn đề đó thành ra mình có thể khởi. Cho nên đạo Phật gọi là những cái vấn đề ở trong kinh Duy Ma Cật mà nói đến cái vấn đề rằng thế mình thấy những cái cảnh gì đau khổ, cái mình khởi một cái tâm xót thương lên thì cái đó chưa phải từ bi, cái đó gọi là ái kiến từ bi. Mà không, không không phải rằng là chân thật cái từ bi của Phật pháp thật sự. Tại sao vậy? Tại vì mình có cái ái kiến từ bi như thế đó thì mình cũng có thể sân hận. Nó nói ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một người bị khổ sở quá đi, mình xót thương cho họ, tức là mình khởi từ tâm gì. Nhưng mà vì mình khởi từ tâm như vậy cho nên đồng thời mình khởi một cái ác tâm với lại kẻ mà hành hạ người đó. Thành ra cái thiện của thế gian cũng có khả năng để sinh ác, tại vì thiện với ác là một. Thế nên nếu mà nhìn thấy nó là bình đẳng đó, tức là cái vấn đề rằng là thiện ác đó đó là nó chỉ là gọi là ở nơi nhân duyên mà thôi. Như hôm trước sư phụ có đề cập đến rằng là không có thể nào nói cái người đó là thực sự là thiện hay ác, tại vì có lúc họ cũng thiện lắm. Đến một kẻ cướp cũng vậy, nó rất thiện với lại đồng đảng của nó. Nó ác với người khác nhưng mà nó thiện với đồng đảng. Mình cũng vậy, mình cũng có thiện với nhiều người và mình cũng có ác với nhiều người lắm. Rồi hơn nữa, đó chỉ là cái nhân duyên của nó. Cái nhân duyên ác thì tự nhiên nó ác, nhân duyên thiện thì cảm thấy nó thiện, nhưng mà kỳ thật thì nó chẳng thiện chẳng ác gì. Nên đó là nhân duyên. Cho nên Đức Phật nhìn thấy những cái đó chỉ là nhân duyên, cho nên những cái thứ đó đương nhiên là những cái duyên khởi pháp, tức là huyễn pháp, nó không thực, thuộc về y tha khởi. Thành ra vì như thế Đức Phật không có bị cái vấn đề gọi rằng là biến kế sở chấp. Tại vì nếu cho cái y tha khởi nó là thật đó, thì nó thành ra một thứ gọi là biến kế sở chấp tính. Mà Đức Phật vẫn bất động như thường mà hiểu rằng là nó chỉ là y tha khởi. Cho nên đó mới là cái chân tính gọi là viên thành thật. Thì đây mình học tam tính của Phật pháp đó. Thành ra chính cái lý lẽ như vậy đó mà đây mình có thể thấy rằng là đại khái nhìn dưới con mắt quan sát bình thường thì quý tử dùng chính sách thiện và cung tu diễn dùng chính sách ác. Thì con người ta khi giải quyết một vấn đề gì là người ta khởi sinh những cái tình cảm thiện hay ác. Ở đây thánh nhân giải quyết cái vấn đề không có cần phải sử dụng cái thiện hay ác thì là thánh. Còn còn sử dụng theo thiện hay theo ác, dù theo thiện nhìn có vẻ đạo đức, thế nhưng mà vẫn chưa phải đạo đức thực sự. Vẫn chỉ vì thiện có điều kiện. Họ thiện người ta, tất cả mọi chúng sinh khi họ thiện đều có điều kiện hết á. Họ thiện họ giúp một người nào là có điều kiện. Họ đâu có giúp hết đâu. họ có thương có ghét, thì đương nhiên họ có thiện có ác. Cho nên tất cả những cái thiện của họ nó đòi hỏi những cái điều kiện tương quan hỗ tương với họ, thì họ mới có thể phát sinh cái thiện. Thành ra một khi thiện mà có điều kiện đó, thì thiện nó phải thực thiện. Nói nó thiện ác nó không hẳn là một vấn đề thiện thực sự, mà chỉ tại vì một cái điều kiện nào đó nhìn ngó thấy có một cái lợi cho mình. Nếu lợi cho mình á, nếu phải dùng tới thiện mà lợi cho mình thì thiện vậy, nếu mà phải dùng tới ác để lợi cho mình thì ác ác vậy. Thành ra con người nó chỉ vì lợi mà có thiện ác thôi. Nhưng mà thánh nhân thì không như thế, rồi Phật pháp không như thế, rồi cái vấn đề ở đây nó nói là không như thế, tức là không cần phải giải quyết cái vấn đề thiện ác. Thiện ác là giải quyết là vấn đề là tại vì nếu nói theo Phật pháp là có ngã pháp, có pháp chấp với ngã chấp, nhị chấp nói trên, thành ra sinh ra thiện ác. Nhưng nếu mà phá càng nhị chấp đi thì đương nhiên chẳng cần phải thiện ác gì. Hành động của chư Phật là một hành động cứu độ, đó là hành động không phải rằng là một cái hành động có điều kiện kiểu mà thiện, không phải là một hành động có điều kiện. Và hành động đó của chư Phật là chỉ là khai thị cho mình hiểu biết tất cả những cái sự kiện nói trên, mà mình hiểu được cái tất cả những cái khởi cái động tâm á, động niệm của mình về thiện về ác thấy đều là do vì rằng là chấp huyễn là thật. Thành ra khởi cũng giống như mình đi trong đêm mình nhìn thấy cái bóng cây, nhắc thấy cái bóng cây ngỡ là con rắn thì tự nhiên sinh ra cái tâm muốn đập con rắn, muốn giết con rắn nó đi. Thành ra vì rằng là đó, vọng niệm vọng thức, tức là cái nhận thức sai lầm vô cùng, cho nên nó khởi ra vọng tưởng vọng hành, và nó khởi lên một cái vòng thọ là tự nhiên hồi hộp sợ sệt, với lại sinh ra cái vấn đề gọi rằng là mưu tính, nên nó khởi hết những thứ như vậy. Thành ra hễ khởi tất cả những cái thứ như vậy, cho dù bây giờ khởi đến một cái tinh thần là bế con rắn nó đem đi chăng nữa thì cũng vẫn là vọng, tại vì đâu phải rắn đâu, thì cũng vẫn là vọng thôi. Và Đức Phật là chỉ khai ngộ cho người ta cái chân, cho nên dù mình có khởi tâm thế nào chăng nữa thì lục tổ Huệ Năng vẫn nói rằng là khởi tâm tức thì vọng. Thế như thế đó, cái vấn đề là phải hiểu như vậy, hiểu cái phương pháp hành xử của bậc thánh với lại phương pháp hành xử của thế nhân, để nếu mà mình muốn học thánh pháp thì đương nhiên mình biết cách hành xử, mình biết cách giải quyết mọi cái vấn đề. Nếu không thì mình cứ muôn đời ở trong cái nhà, cái gia này này, cái gia của tam giới, tam giới gia. Cho nên chính vậy, vì ý thức cái vấn đề như thế, vấn đề rằng là thực sự mà nói thì xuất gia chưa, câu hỏi đó. Chưa từng. Mà Đức Phật thì khi nào nhấn mạnh xuất gia là xuất tam giới gia, mình biết rồi. Mình biết hẳn như vậy. Cho nên thì dù bây giờ mình cứ nhìn cái vấn đề là Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh những cái vấn đề rằng là người xuất gia là xuất tam giới gia, Đức Phật cũng có chủ trương rằng là mình xuất gia như vậy là xong. Nếu mình xuất gia như vậy chỉ là cái bước đầu, cái nền tảng để mà mình học thánh đạo, để mình có thể chứng được thánh đạo, để mình mới xuất được tam giới gia. Như cái nền tảng mình đi học thì đương nhiên rằng là thâu nhận mình vào vườn trẻ hồi mình còn nhỏ, ở đâu có nghĩa cái vườn trẻ đó là cứu cánh. Mình phải trưởng thành ở trong tất cả những cái vấn đề của học chứ. Thành ra dù trong tỳ ni cũng nói à, tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sinh thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Thì thâm nhập Phật trí là như vậy, là hiểu cái trí của Đức Phật thì mới vĩnh xuất tam giới. Vĩnh xuất tam giới nó là cái cứu cánh, trong gốc không phải rằng là xuất gia nó là để làm cái gì khác hết trơn á, không phải xuất gia để lim dim đó. Mà cũng phải là xuất gia để mà ăn hiền ở lành, tại vì Đức Phật đã nói rồi, thiện hay ác đều là huyễn. Còn nếu ăn hiền ở lành thì đâu cần phải quy y Phật, quy y Khổng. Đuổi. Cho nên mới có nhiều người lý luận như vậy. Tôi ăn hiền ở lành rồi cần gì phải đi chùa. Đó. Đó là cái lý luận đó. Đấy, cái lý luận nó không hiểu gì cả. Thì nhiều khi người xuất gia cũng vậy, cứ nghĩ là mình tu hành rồi là mình cứ lim dim hiền từ rất là rồi, đó là căn bản của sự xuất gia. Lầm lớn lắm. Đức Phật đâu có nói rằng là nhá, duy hiền thì nghiệp, duy tuệ thì nghiệp. Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Và vậy thì bây giờ mình có một cái chút ý kiến nào? Thì mình cũng biết rằng là vấn đề của vua Ngụy Vương á thì đều được ba tay giải quyết, nhưng mà nó chỉ có giải quyết theo cái lối khác nhau, một tay võ lực, một tay thì dùng ngoại giao hòa bình, một tay thì dùng theo đạo lý mà thôi. Thì đạo lý đó là hôm trước thì cũng có giải thích rồi đó. Tức là cái đạo lý là cái vấn đề rằng là cái sự kiện đó, cái thật chất của nó là như thế nào. Đấy, thì cái thật chất của nó rằng là một cái hiệp ước hòa bình giữa hai nước bất tương xâm. Đấy, mà bây giờ cái anh này, anh bên Điền đó, Điền Hầu đó, anh là bội thể đấy, nó Huệ Vương này, Ngụy Huệ Vương này mới muốn rằng là tức ghê lắm mà muốn trừng trị đó, bực mình đó. Thì đối với lại Hoa Tử á, rằng là cái đạo lý nó là cái hiệp ước bất tương xâm, mà nếu bây giờ nó Điền Hầu chưa có bội minh thật, tức là chỉ bội minh ở trên cái vấn đề rằng là cái bội minh nó còn nhẹ, nó còn rút ra khỏi hiệp ước đó. Nhưng mà nếu mà công đả đó, đánh, hoặc là nếu mà làm cái cách này hay cách đó, dùng cái ngoại giao áp lực, hoặc là dùng quân đội áp lực gì đó, thì thầy nó đều rằng là chính Ngụy Huệ Vương đó, mới chính là cái người mà phá bỏ cái hiệp ước nói trên, mới là người bội minh. Thành ra phải nhìn lại cái điều chân thật, nó là bất tương xâm đó. Mà tại sao bây giờ mình lại tương xâm? Mà bất tương xâm nó là khẳng định rằng là đó, không có nói điều kiện ở trong đó. Mà bây giờ đây cái tự nhiên mình mượn cái cớ là cái kẻ kia rút ra, xong rồi mình tương xâm. Kẻ kia rút ra là kẻ kia bội thể, còn mình tương xâm thì mình lại còn vi phạm một cái lời thề đó còn lớn nữa. Thành ra phải nhìn vào cái đạo lý đó mà làm. Tức là Hoa Tử thì ý như vậy đó. Còn mà, tức là cả ba đều cho cái đó là thật đó. Thì bây giờ đến phiên Đái Tinh Nhân. Thì Đái Tinh Nhân là cái phương pháp của Thánh, tức là cái phương pháp mà Thánh là khi nào cũng phá bỏ tất cả những cái vấn đề mà tự tư. Đối với Phật Pháp thì có thể nói là phá bỏ, nó là ngã với Pháp, nhị chấp. Thì trong cái đó là nó mới sinh tự tư. Ngã chấp mới sinh tự tư, chấp pháp mới sinh tự tư. Còn Nho Gia thì phá bỏ cái tinh thần tự tư. Thành là Thánh của Nho đó thì luôn luôn chủ trương. Bây giờ mình có thể tạm thời mình đề cập cái tinh thần và giải thích cái tinh thần Thánh đó, qua lời lẽ của một danh Nho từ nhà Minh đó, là Vương Dương Minh. Thì Vương Dương Minh nói rằng là bậc Thánh á, tức là cái bậc mà thấy giống như Phu Tử là Khổng Tử á, như Phu Tử chủ trương á, là thiên hạ vạn vật nhất thể, là nhất thể, là đồng một thể. Và phu tử thì cái dạy của phu tử là nhất dị quán chi, hay là cái vấn đề gọi là thiên hạ đồng quy nhi thủ đồ, bách nhất chi nhi bách lự. Thành ra nó có khác nhưng mà nó không khác. Mọi cái vấn đề gọi rằng là cũng một cái điều đó là chân lý, nhưng mà người ta có thể nghĩ, mỗi người nghĩ một cách, nhưng mà có thể thể nhận được cái chân lý, chứ không phải ai cũng nghĩ giống hệt nhau để mà thể nhận được chân lý. Đó gọi là nhất nhất chi nhi bách lự. Thành ra thiên hạ vì rằng là bách lự cho nên gọi rằng là thủ đồ, nhưng mà đồng quy là nhất chi. Thành ra đạo nó chỉ có một thôi, đạo không bao giờ có hai. Thì đối với lại Nho Gia, nên là mình nói rằng là mấy tay này là Nho Gia hết ạ. Thành ra đương nhiên rằng là cái nhìn hay là vua là cũng theo Nho. Thành ra vua cũng nhìn theo Nho. Thành ra Nho Gia thì chủ trương như vậy, cho nên Vương Dương Minh nói rằng là đạo đó nó là không phải rằng của riêng ai, nó là khắp cái trời đất này. Còn nếu mà nói rằng là bây giờ mình tạm thời nói rồi, nếu mà bây giờ mỗi người đó là mỗi một cái thực thể thì như vậy nó đạo của mỗi người là khác, nhưng đạo nó chỉ là một thôi. Thành ra cái đạo đó đó mình chỉ có thể cảm nhận được bằng chính cái tâm của mình. Thành ra khi tâm của mình mà tương ứng với đạo đó thì tâm đó là đạo. Mà khi cái tâm đạo đó nó thì trời đất này nó không của riêng ai hết, mà nó là tất cả vũ trụ muôn vật, vạn vật và thiên hạ đó, nó đều là một thể, cho nên người nào cũng có thể thể nghiệm được. Cho nên đạo đó không phải là chỉ dành cho thánh nhân, mà ở ngay nơi tiểu nhân nó cũng đầy đủ. Thì cái đó giống giống đạo Phật, thì ngay ở nơi hàng tiểu nhân đó, cái đạo nó cũng đầy đủ. Nhưng mà chỉ có khác với cái điều là tiểu nhân nó hành theo tự tư, nó hành theo tự tư cho nên nó càng xa đạo. Còn thánh nhân đó, thì hành theo cái vấn đề gọi là nhất thể đó. Thành ra không có tự tư, thành ra thánh nhân đó gần đạo, thánh nhân cảm được đạo. Mà khi cảm được đạo đó thì đạo đó, đó đương nhiên rằng là không phải chỉ ở ngoài không gian vũ trụ, mà ở ngay chính nơi mình, mà ngay ở cả ở ngoài. Tức là đạo là cái vấn đề mà giống như là Trang Tử nói đó, mà nhỏ không có cái gì mà trong nó được, mà lớn cũng không có gì ngoài nó nổi. Có nghĩa rằng là không chỗ nào cũng phải là đạo. Mà nếu nói như thế đó thì không có chỗ nào là đạo. Thì vạn vật, xung la vạn tượng, nhất thiết thiên hạ, con người thấy đều là một đạo hết. Thì khi mà cái tâm như thế đó thì thánh nhân đó không có thấy rằng là thánh nhân nó chỉ thấy vạn vật là đồng nhất thể, thấy mọi người là đồng một thể. Nếu Vương Dương Minh nói, nếu lấy cái thân hình hài này nó làm một cái giãn cách, tức là làm một cái biên giới giống như con ốc sên, nếu lấy cái tâm này làm cái giãn cách thì đó là tâm địa của tiểu nhân, thì sẽ thấy mình với lại thiên hạ không có thể nào đồng với nhau được, mình với trời đất với vũ trụ cũng không có đồng với nhau được. Thành ra mình cũng phải phấn đấu ở trong cái khoảng trời đất vũ trụ này, thành phải biết rằng là không phải là cái đạo đó đó nó không có dành riêng cho thánh, mà ngay ở cả tiểu nhân cũng có, nhưng mà chỉ tại tiểu nhân từ tự tư thành ra xa đạo. Còn nếu tiểu nhân bỏ cái tự tư đó mà quay lại với lại cái mà là không có tự tư á, vô tự tư á, vô tư á, vô tư đây là không có cái tư riêng của mình, mà thấy rằng là hết thảy đều là một. Thánh nhân á, nhờ rằng là có một cái tâm á, từ ái với nhất thiết mọi người, mà hành nhân đạo với nhất thiết mọi người, mà có thể đùm bọc và có thể là cái chỗ mà mọi người tôn thờ đó, là chỉ ở cái vấn đề là thánh nhân có tự tư. Nếu thánh nhân có tự tư thì thánh nhân sẽ tranh giành với lại thiên hạ, thì thánh nhân cũng là một trong số thiên hạ đó thôi. Thành ra Nho Gia chủ trương là thánh nhân là cái bậc rằng là không có tự tư cho nên không có đấu tranh. Thì cũng giống như Phật giáo mà cho rằng là Ngài Tu Bồ Đề đã chứng được cái gọi là vô tránh tam muội, tức là Ngài Tu Bồ Đề không có tranh đó. Mà không tranh đó không phải rằng là vì Ngài không tranh, mà không tranh nó là bởi vì cái chân lý nó là không tranh, chứ không phải là mọi sự nó vẫn có nhưng mà Ngài nhẫn không chịu tranh với thiên hạ thôi. Không phải như vậy. mà là bởi cái lẽ rằng là cái đạo nó vốn là vô tranh. Thành ra khi mà tâm đó chính là đạo, đạo đó chính là tâm, mà đạo đó là bản thể của nó là vô tranh, cho nên tâm nó vô tranh. Như vậy mới đắc đạo. Thì bây giờ trở lại với Nho thì Vương Dương Minh cũng nói ná ná như vậy, nhưng mà mình phải hiểu Vương Dương Minh là một người mà đã từng á nghiên cứu đạo gia với lại thiền học rất là mạnh mẽ. Thành ra có thể nói cái tư tưởng của Vương Dương Minh nó có thể có một chút pha trộn đó, có một chút tác động và ảnh hưởng tới vấn đề của thiền với lại vấn đề của đạo. Tại Vương Dương Minh đó là nghiên cứu cả ba, nhưng mà Vương Dương Minh đó kết luận lại đó thì cái tư tưởng của Vương Dương Minh đó là vẫn ta ca ngợi phu tử nhất, mà Vương Dương Minh vẫn chưa có thấu đáo được cái vấn đề. Vương Dương Minh hồi đó là tiếp xúc với lại thiền tông nhiều, tức là thiền học đó, thì vẫn cho rằng là thiền học với lại đạo giáo nó có một cái na ná giống nhau, tức là cái vấn đề gọi rằng là coi thường thế gian quá, mà thế gian nó là cái chỗ để mà khởi tất cả những cái từ tâm, tương ứng giống như là cái tinh thần độ sinh á. Thì với Vương Dương Minh thì Vương Dương Minh suy nghĩ như vậy. Thế ông này ông chủ trương rằng là thì chính vì tất cả những cái từ lợi đó nó mà tự nhiên thấy rằng là tự giết mình và tự hại mình xa cái đạo. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là mình co cụm lại chỉ có một cái ngã đó thôi, mà thay vì rằng là cả những cái trời đất vũ trụ bao la thấy đều là tâm lượng của mình, thì giờ đây trở đi mình lại nghèo nàn tới độ mà rằng là mình chỉ còn lại có một chút xíu đó, cho nên mình phải khởi tham dục. Chứ nếu vi phỏng mà rằng là mình có được một cái tâm mà cảm thấy rằng là nhất thể thì mình tranh với ai giờ, mình tham với ai bây giờ, mình tham gì giờ? Bởi vì tất cả những cái đó nó đều tồn tại ở nơi đạo hết, ở nơi tâm địa của mình hết. Thành ra vì rằng là tự tư cho nên rút về, tự tư đó cái rút về một cái tâm tự tư, thì tâm tự tư nó bé nhỏ vô cùng mà đạo thì to lớn, cho nên tâm tự tư với đạo nó nghịch nhau. Thành thử khi mà cái tâm địa bé nhỏ cho nên mới thấy có những cái mà ngoài cái tâm địa đó của mình, cho nên vì như thế mới thèm khát, vì như thế mới đấu tranh, vì như thế mới đấu đá đó. Mới cảm thấy rằng là có cái hình hài giãn cách, tức là ngăn cách với thiên hạ, và rồi có những cái biên giới, có tất cả những cái giãn cách do nơi tự tư mà ra hết, do nơi tất cả tinh thần tự tư. Thành ra mình mượn những cái tư tưởng của Vương Dương Minh đi đó. Tại Vương Dương Minh thì là nói rõ hơn cái vấn đề như vậy, nhưng mà bị trở lại với lại cái vấn đề của Đái Tân Nhân á, thì Đái Tân Nhân cũng mới đầu hết là khai thị để cho rằng là Ngụy Vương biết được một điều rằng là thực sự nó không có biên giới gì hết ạ, mà tâm tự tư của con người thì nó có biên giới, tức là có nghĩa rằng là thực sự phương Bắc phương Nam nó không có biên giới, nhưng mà tại cái tâm tự tư của mình mà tự nhiên nó có Bắc có Nam, có Đông có Tây, có phải có trái, là ở nơi cái tự tư của mình. Còn thực sự cái vấn đề thực sự đó, thì nó không có, nhưng mà cái tự tư đó nó mà Đái Tân Nhân nhấn mạnh lần sau là Đái Tân Nhân rút từ cái bao la vô tận về cái nhỏ xíu, cho nên nói ở trong cái tứ hải vô cùng này có một cái xứ gọi là Ngụy, ở trong Ngụy có một cái thành lớn gọi là Đại Lương, ở trong thành Đại Lương nó có ông vua, tức là cứ rút nó về những cái như thế. Thì thấy rằng là cái tinh thần đó đó thực sự ra nó thì rằng là cả cái vũ trụ này nó không có một cái chỉ cảnh nào, nó không có một cái sự phân biệt nào được hết, không có nêu lên được một cái sự phân biệt nào hết, không có nêu lên được một cái ranh giới nào hết đó. Nhưng mà chỉ tại vì cái vấn đề tự tư, thành ra rút từ cái to, từ cái đạo vào tới một cái ngã của phàm phu. Thì bây giờ phản ngược lại thì là từ khi có một ông vua thì phải có một cái kinh đô, có kinh đô thì có quốc đó. Có quốc thì có biên giới và biên địa đó. Thì tất cả những cái sự kiện như vậy nó xảy ra thì cũng giống như là Súc Viman, thì vua đó cũng giống như là mọi ông vua khác, tức là ở nơi những cái tinh thần như vậy cho nên nó khởi những cái sự đấu tranh. Nhưng mà thực kỳ ra thì không hiểu được cái vấn đề rằng là vạn vật và vũ trụ đó mới lại chính cái tâm của mình đó là một thể, là đáng lý ra nó thì cái tâm nó của mình đó nó như là vũ trụ vậy, tức là nó nhiếp hết tất cả xung la vạn tượng, tất cả cảnh giới, tất cả quần sinh. Giống như Vương Dương Minh nói, Vương Dương Minh bảo là nếu mà lấy hình hài để làm gián cách nó là đó là tiểu nhân thường suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bậc thánh hiền đó, như Phu Tử đó, thì thiên hạ vạn vật nhất thể đó, thì không có một cái gì phân biệt ở trong đó hết, thấy mọi người cũng như mình, thấy tất cả mọi sự nó đều nhất thể với mình, tất cả đều như là mình vậy. Thành ra mới có thể lân mẫn với tất cả, như rằng là mình lân mẫn với chính mình, tức là khi mình bị thương thì mình băng bó, mình chăm sóc vậy đó mà. Thì đối với lại chúng sinh, đối với lại theo nho gia là đối với lại nghĩa là nhân quần, đối với lại thiên hạ thì mình cũng chăm sóc cũng giống như thế. Mà mình có một cái vấn đề là lân mẫn như vậy, không phải rằng là cái này là do vụ diễn dịch thêm thôi, tức là diễn dịch để cho nó rõ, để cho mình hiểu. Có nghĩa rằng là chẳng hạn bây giờ cái thân thể của mình chăm sóc, thì bây giờ mình chăm sóc từ những cái chỗ mà khỏe mạnh đó, cho đến những cái chỗ mà lờ lói ghẻ mình cũng chăm sóc. Vậy thì lờ lói ghẻ cũng như người ác, còn những chỗ mạnh khỏe của mình như người thiện ở trong cuộc đời mình chăm sóc hết. Thế cái đó là dư vụ còn mang ta thêm để cho mình hiểu những cái vấn đề mà rằng là Phu Tử mà nói cái thiên hạ vạn vật nhất thể nó là nó như thế nào đó. Thì cái tâm địa như vậy đó, cái tâm địa nó sẽ sinh ra. Thì Vương Dương Minh nói rằng là cái tâm địa nó sẽ bao la vô tận, thành ra nó mới có thể đó, mới có thể che chở hết tất cả. Thì cái đạo nó như vậy đó. Thì đây thì do chỉ diễn dịch thêm để cho mình hiểu cái ví dụ đó, cái lời nói nó cho nó rõ bằng cái ví dụ nói trên. Cho nên đạo Phật cũng vậy thôi, đối với lại chúng sinh dù thiện hay ác cũng coi bình đẳng, cũng độ hết. Thì cũng giống như trên thân thể này của mình ấy, mình coi bình đẳng. Từ cái chỗ khỏe cho đến cái chỗ mà lờ lói hôi hám đó, chảy máu chảy mủ mình cũng chăm sóc, mình không có vì vậy mà ghét bỏ mà lấy dao cắt nó. Và mình cũng chăm sóc, mình cũng đắp thuốc đắp men, mình cũng chăm sóc. Cũng như là thiên hạ bây giờ đó, thì dù như là mỗi sáng rất là nhân dân nữ soi gương xong rồi thoa kem đó, thoa kem để chăm sóc cái da mặt mình, nhưng mà đồng thời cái nếu bị ghẻ tàu thì cũng phải lấy thuốc xoa chân hay là xoa gì, thì cũng giống vậy, tôi có chăm sóc toàn hết, coi nó là thân thể mình mà, cho nên có cắt bỏ cái chỗ nào ấy. Thì nếu mà đạo đó là cái tâm địa đó của mình, mà đạo hết là hết cả một cái trời đất. Thành ra Vương Dương Minh nói vậy là mới đầu nói đạo trước, xong rồi mới quy kết lại đạo đó đó, đó đạo đó là bao gồm hết cả vũ trụ, trời đất đó là tâm, đạo đó là tâm. Thành ra hết thảy đó chỉ là tâm địa của mình thôi, nhưng mà vì tâm tự tư, thành ra nó có biên giới. Thành ra cái vấn đề mà Đại Tân Nhân khởi lên nói cái vấn đề không biên giới là nói đến cái vấn đề là không biên giới trước cái đã, rồi sau đó rồi mới nói đến cái vấn đề rằng là như vậy không biên giới chứ gì, nhưng mà tại sao nó có biên giới, là tại vì như vậy, tại vì một cái tâm tự tư, tâm tự tư đó giãn cách với lại mọi người. Thành ra tâm tự tư đó, đó nó có biết bao nhiêu cái lợi mà nó muốn, thành nó khát cầu đủ thứ, thành ra tất cả những tâm tự tư đó nó đụng chạm. Mà nếu những cái tâm mà như là đạo đó, mà như Vương Dương Minh nói mà ca ngợi Phu Tử, thì tất cả những vị mà thánh họ không có đấu tranh với nhau, là bởi vì tâm địa của họ, họ thấy nó là một thôi, nhất thể mà. Thành ra bữa nọ dù có nói Lục Cửu Uyên đó, thì nói rằng là thánh nhân là đồng một thể, thánh nhân là đồng một tâm, đồng một tính, đồng một lý, lý không có hai, tức là chân lý không có hai, mà tâm địa cũng đó cũng không có hai đó. Cho nên Nếu nói phương Đông, thánh ở phương Đông, thánh ở phương Tây, thánh ở phương Nam, thánh ở phương Bắc, thánh ở vô số đời trong quá khứ và thánh vô số đời sẽ hiện ra ở tương lai, thì tôi đều khẳng định rằng cũng chỉ là một, cũng một tâm đó mà thôi, và cũng một lý đó mà thôi. Đó là cái định nghĩa của Nho gia Lục Cửu Uyên đấy, đời nhà Tống là nói như vậy. Còn Vương Dương Minh đó, đời nhà Minh đó, thì là nói những cái lời mà nãy giờ Vũ Lập. Thành ra đương nhiên rằng là vua Phương Ngụy nghe tới đâu hiểu tới đó. Tại vì khi Ngụy hiểu rằng là thực sự là trời đất mênh mông này không có một cái gì gọi là biên giới, gọi là một cái gì đặt để giới biên giới hết, nó không có biên giới. Đúng. Nhưng mà vậy thì tại sao nó lại có biên giới? Thì hai cái anh mà họ Man với họ Xúc kia lập quốc đó, thì là ở đây hai cái quốc gia, nếu nó còn người thì là lấy cái hình hài này của mình làm gián cách, thì quốc gia nó lấy một cái gì nó làm gián cách đó, để lấy cái con ốc sên đó, tức là cái ý của Đái Tướng Nhân cũng hàm chỉ rằng là người ta lấy cái tinh thần tự tư nó nhỏ hẹp, nó hẹp hòi, nó chẳng có một cái giá trị gì, nó như con ốc sên mà thôi, mà nó sinh ra Nam Bắc, nó sinh ra tất cả những cái vấn đề tranh chấp. Cho nên chính như vậy, khi mà vua vua Ngụy mà nghe hiểu như vậy thì Đái Tân Nhân mới hỏi như thế, thì Đại Vương mới lại họ Man họ Xúc kia có khác gì nhau không? Còn vua Giác Ngộ nói không khác. Thì nghe mấy cái chuyện mà thiên hạ tranh nhau, đánh nhau, đấm đá nhau, nó ví dụ như thế, thì mình có thể cho đó là một cái hành động không có phải là cao thượng. Nhưng mà hành động cao thượng nó xuất phát từ đâu? Là nó từ tất cả những cái vấn đề tự tư mà tự nhiên nó làm cho mình nó mất hết. Nhưng mà rồi dại dột cái lắm, chính cái tự tư nó giống như là người Tống mà cả con gái đi vậy đó, dạy cho con gái tự tư, thành con gái mất hết. Con người ở thế gian phàm phu vì tự tư cho nên mất hết, thánh nhân vì vô tư thành có hết, chư Phật cũng vậy, thành ra có cả. Anh mà không cần phải đấu tranh, không cần phải giành, gọi là bất chiến tự nhiên thành. Còn phàm phu khởi tâm tự tư ra xong rồi cho rằng là mình phải đấu tranh đó mới là khôn, thì y hệt như là bố con nước Tống nói chuyện với nhau, thấy mình khôn không, tại nhờ mình tự tư bây giờ mình mới có. Thì thiên hạ cũng phải nói rằng là mình tự nhiên cái tự tư mất hết xong rồi mới phải tranh lại từ đầu, mà tranh bằng cái tự tư đó thì tranh hoài cũng không có hết được, tranh cả đời cũng chỉ được đến một cái số giới hạn, chưa kể nhìn dưới con mắt của đạo Phật là bị nghiệp lực. Vứt tự tư đi, quay trở lại với cái vấn đề của bản thể xưa nay đó, của một cái đạo tâm đó. Tức là thánh nhân khi nào cũng giải quyết là không bao giờ chịu giải quyết theo cái tự tư, mà là tự tư hiện đó thì là giải quyết bằng cách triệt tự tư. Còn mình á thì tự tư hiện đó, thì mình ngoan ngoãn đó, công đà kẻ khác theo ý của tự tư. Thành ra giữa con người với nhau nó không có hòa hợp được, là chỉ vì vấn đề tự tư. Nhưng mà thánh nhân thì hòa được hết, cho nên Khổng Tử mới nói rằng là đó, quân tử hòa như bất đồng, tiểu nhân đồng nhi đó, bất hòa. Có nghĩa là quân tử hòa hết với mọi người nhưng mà không có đồng lõa, không có bè phái. Còn tiểu nhân đó, đó thì đồng lõa bè phái với nhau thì nhưng không có hòa hợp nhau, tức là vẫn nghĩ cách triệt nhau dù là cùng một đảng. Thì đó là tự tư. Còn hòa như bất đồng là vô 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 tư, tức là không có đồng lõa, tức là theo những cái tự tư không đồng lõa nhưng mà hòa được hết với mọi người. Thành ra tuy rằng là cái kẻ nghịch mình nhưng mà vẫn vô tranh như thường, cũng như đạo Phật vậy. Thì chỉ có cái vấn đề rằng là Ngụy Vương này quả là cái người mà dưới mắt của Vệ Thi là một, dưới mắt của Đái Tấn Nhân là hai, là hai tay đó biết là Ngụy Vương là kẻ mà có thể hiểu được. Thành ra Huệ Thi mới tiến cử Đái Tấn Nhân vào gặp vua Ngụy Vương. Thế nó cũng giống như cái tinh thần mà nho gia hay nói bằng là khả giữ ngôn, nhi bất giữ chi ngôn thất nhân, mà bất khả giữ ngôn, nhi giữ chi ngôn thất ngôn. Có nghĩa là cái người mà đáng nói á, mà mình không nói á, là mình làm mất người, mà cái người không đáng nói á, mà mình nói á, là mình mất lời. Tức là gặp cái người mà đáng nói ghê lắm mà mình không chịu nói thì mình làm đánh mất cái người đó. Nếu mình gặp cái người chẳng có giá trị gì, không có đáng nói mà mình nói là mình mất lời. Cho nên thì dù bây giờ mình thấy Phật pháp cũng vậy, gặp người đáng nói mà nói thì giác ngộ, mà gặp người không đáng nói om sòm nó cũng không có giác ngộ, thì nó mất hết những cái lời lẽ đó của mình. Anh không tự nói như vậy. Anh giờ ở đây vấn đề rằng hai người mà thuộc về phương diện gọi là hiền triết của đương thời, nó là Huệ Thi với lại Đái Tấn Nhân. Đương nhiên rằng là hiểu rằng là Ngụy Vương có thể hiểu được vấn đề đó, cho nên Ngụy Vương giác ngộ cái vấn đề đó, cho nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà suy nghĩ rằng là mình đánh mất quá nhiều. Thành ra chứng nhiên nhược thất, mình mất quá nhiều, chứ đâu có phải rằng là mình chỉ có mất cái hiệp ước đó, hay là mình mất một cái thành trì nào, hay mất quân đội, hay mất cái gì đó. Mình mất quá nhiều mà mình không biết, mà xưa nay mình cứ tranh để mà mình được, mà kỳ thật nó càng tranh càng mất, tại vì càng tranh nó càng 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 tự tư thì càng mất. Cho nên Lão Tử nói rằng là nó hễ mà kẻ mà chấp thì mất, kẻ mà mưu tính nó tự tư mưu tính mà làm hành động theo những cái thứ như vậy thì bại đó. Thành ra nói rằng là vi giả bại chi mà chấp giả thất chi, Lão Tử nói như vậy. Là tất cả những cái kẻ mà tranh á, hành á, làm mọi cái sự việc mà rằng là vi thực hiện mọi cái vấn đề mà tranh chấp như vậy thì đều là bại hết, không có kẻ thắng, không có kẻ nào thắng hết. Mà tất cả những kẻ mà tranh chấp như vậy đó đều mất hết. Và khi mình hiểu được những cái vấn đề đó, mình mới hiểu được câu nói đó của Lão Tử. Chứ còn bình thường mình sẽ suy nghĩ rằng là ủa mình tranh thì mình được chứ, nhưng mà càng tranh đó, càng tự tư thì càng mất. Mà mất đó hay nói theo đạo Phật nó thì là càng tại gia, càng nằm ở trong tam giới gia, nằm lún sâu ở trong trong cái khoảng thâm sâu của tam giới, nó là lục đạo luân hồi, nó nằm ở trong nó, cho nên chỉ có mất thôi, không có được gì hết đâu. Cho nên thánh giả bậc thánh á, thì xả vô chánh, thành ra vô chánh tam muội là chỗ sở đắc của tu bồ đề, là không có tranh, mà rằng là không có để tất cả những thứ đó làm động cái tâm của mình. Tất cả những cái con ốc sên như vậy, nó từ một con ốc sên nó mà nó thành ra con biên giới, từ một cái tâm mà gọi rằng là côn trùng như vậy đó mà nó sinh ra biên giới. Người bậc hành đạo không bao giờ để như vậy, cho nên bất động. Thì đó cũng là cái chỗ sở đắc của Asúc Bệ Phật, gọi là bất động Như Lai. Thành ra khi khởi một cái vấn đề rằng là một cái tâm tự tư, nó là một cái tâm côn trùng, một cái tâm nó chẳng có cái ý nghĩa gì, mà nó chỉ có làm cho mất hết bao nhiêu cái. Mà những cái đó là đáng lý ra là có sẵn ở nơi tâm địa của mỗi người, như Vương Dương Minh nói rằng là không phải là tất cả những cái đạo nó dành cho thánh nhân, mà những kẻ mà tiểu nhân đó, thì không có đạo không phải, nhưng mà chỉ vì một cái vấn đề rằng là kẻ mà tự tư đó, thì nó xa đạo, gọi là tiểu nhân. Những người đó, mà vô tư đó,